đọc sách ngàn lần. Tập 8, đọc sách sẽ không còn ăn nói tùy tiện. Chúng con kính chào Thầy. Xin chào mọi người. Thưa Thầy, các bạn học sau khi đọc sách thì thay đổi rất lớn. Các lãnh đạo hoặc là các chủ doanh nghiệp cũng hỏi, vậy chúng tôi cũng muốn người dân trở nên tốt hơn, xã hội không còn loạn như bây giờ, tỷ lệ phạm tội cũng không cao như vậy, vậy thì nhân viên của công ty chúng tôi cũng sẽ không làm sai, không gây ra phiền phức. Vậy chúng tôi phải dùng phương pháp gì? Không thể nói là dừng làm việc lại để mà đọc sách ngàn lần. Công ty ngừng hoạt động, ngừng làm việc thì mọi người làm gì? Đi ra ngoại ô, đi rong chơi. Có công ty nào mà không làm như vậy? Họ thường hay dừng công việc lại, làm những việc đều là ô nhiễm. Họ muốn có kết quả tốt như vậy thì không thể. Vì sao vậy? Hai con đường rồi. Nếu như chân thật gặp được ông chủ tốt, họ liền làm theo phương pháp của tụi con, để cho nhân viên xem đĩa giáo dục thánh hiền cải đổi vận mạng này, xem trang web này, phải hiểu được mọi người đến đây kiếm tiền. Đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của họ. Chúng ta có duyên phận. Tôi làm ông chủ thì tôi phải nói cho bạn những thứ quan trọng hơn, để bạn có cuộc đời hạnh phúc. Nói cho bạn nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp. Cho nên người xưa rất hiểu. Là một người chủ, họ có ba thân phận, gọi là quân, thân, sư. Quân là lãnh đạo mọi người, có một phương hướng tốt, gọi là sự nghiệp ngày ngày tăng trưởng. Hành vi của người này vô cùng lớn lao, có hành vi, có thành tích. Lãnh đạo tốt gọi là quân. Thân họ phải quan tâm cuộc sống, bệnh khổ của nhân viên. Đối với nhân viên bên dưới phải làm tròn bổn phận thương yêu, quan tâm như người trưởng bối trong nhà. Đó là bổn phận của họ, đó gọi là thân. Sư là cái gì? Người thầy phải nói cho họ biết đạo lý chân thật của cuộc đời. Đạo nói cho họ, lý cũng phải nói cho họ. Đó là bổn phận của người thầy. Cho nên quân thân sư, người làm chủ, làm lãnh đạo, đây là bổn phận của họ. Con người hiện tại không hiểu cái này nữa rồi, chỉ biết kiếm tiền. Thương nhân ngày xưa, các bạn xem sử ký thời nhà Hán, trong đó có ghi chép lại thực hóa chí. Từ đó về sau, người xưa làm sao kinh doanh đều không xa rời luân lý đạo đức. Người hiện tại không hiểu cái này, hình như cho rằng kiếm được chút tiền rất đắc ý, là hung tài, sẽ không có kết cục tốt. Lời này tuy rằng khó nghe, nhưng lại là sự thật. Người hiện tại nên nghe những lời khó nghe, không nên có được chút tiền thì chỉ biết ăn uống hưởng thụ, phải làm những chuyện có ý nghĩa. Nhân viên cũng không nên vừa nghe lời ông chủ thì liền nói, sao ông ấy lại nói những lời vô nghĩa như vậy, tôi không cần ông quan tâm, cuộc đời của tôi tự mình quyết định. Người hiện tại đều có quan niệm như vậy, bạn thực sự yêu thương bảo hộ họ, nhưng họ không biết. Cho nên ở Nhật Bản, ông Inamori Kayuo được tôn xưng là thần kinh doanh, không có lúc nào không kiếm tiền. Số tiền kiếm được ông ấy làm gì? Toàn bộ lợi nhuận đều phân chia lại cho nhân viên và khách hàng. Anh mua đồ của tôi thì tôi nhường lại lợi nhuận cho anh. Ông ấy đã hơn 80 tuổi rồi. Cho nên chúng ta xem doanh nghiệp của họ trên thế giới đều có thịnh và thục. Thục trong tư thục chính là giáo dục. Đó là tấm gương tốt của doanh nghiệp. Con có muốn học theo không? Cho nên khi nãy con mới hỏi vấn đề này, con cũng muốn nhân viên trở thành như vậy, học theo ông Inamori Kayuo là được rồi. Ông ấy cũng đang thực hành giáo dục văn hóa truyền thống đó. Thưa Thầy, cái này trước tiên phải có một tiền đề, chính là khi nãy Thầy vừa nói ông Inamori Kayuo. Tại vì sao nhân viên cuối cùng lại có thể quản lý tốt doanh nghiệp, có được lòng tin của nhân viên, tín nhiệm nhân viên, thì nhân viên sẽ tín nhiệm ông ấy. Thí dụ như nói trong quá trình tụi con đọc sách, các em học sinh có được lợi ích, không có chút hoài nghi. Đó là bởi vì các em tin là Thầy để cho các em làm chuyện này là tốt cho chúng. Thầy nói cho tụi con biết, hoài nghi cũng không có vấn đề gì. Hiện tại có mấy người không hoài nghi, Có mấy người tin tưởng người khác? Còn đối diện với xã hội như hiện nay, bao nhiêu người đều như vậy, con làm như thế nào? Ở đâu ra tìm người biết tin tưởng? Làm sao đây? Thầy nói cho con biết, những đứa trẻ này con đi hỏi, chúng có tin thầy hay không? Tin tưởng. Vì sao vậy? Vì chúng tự mình cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Cho nên lúc bắt đầu thảo luận không có ý kiến gì. Con nói như thế nào chứ chúng cũng không được. Để chúng đi làm, làm 10 ngày, 20 ngày, con xem chúng có tin hay không. Tại vì sao? Chúng biết cái này tốt, tính tâm từ đâu mà có. Nhất định phải để chúng làm được. Học thì phải thực hành, thời thời ôn tập thực hành. Không phải là nói hôm nay làm thì ngày mai nghỉ, không phải như vậy. Thưa thầy, vậy đối với những nhân viên trong doanh nghiệp, có rất nhiều người không hề biết gì về văn hóa truyền thống. Họ thậm chí còn chưa từng nghe qua một buổi học nào. Họ có cần nền tảng nhất định hay không mà? Đúng vậy. Cho nên vừa học mà đọc sách ngàn lần thì chưa chắc đã phù hợp. Những đứa trẻ này đều học một thời gian rồi. Phải làm như thế nào để họ xem giáo dục thánh hiền cải đổi vận mệnh trước đã? Hoặc là buổi học của ông chủ Tạ, ông chủ Tạ ở Triều Châu, hoặc là trang web của chúng ta, để họ hiểu được đó là cái gì. Người tốt người xấu nước đều biết. Nước làm sao mà thông minh như vậy? Còn xem khoa học thực nghiệm đời này nhất định phải xem, để họ hiểu được là chuyện gì trước. Cho nên đọc sách ngàn lần phải có nền tảng nhất định. Con xem có người sẽ hỏi, vậy tại vì sao trẻ nhỏ không cần nền tảng? Vừa học là có thể như vậy. Người lớn tại vì sao lại phải tìm hiểu nhiều như vậy? Bởi vì tri kiến của người lớn nặng. Họ đã có rất nhiều tà tri tà kiến rồi. Con để cho họ học cái này, họ sẽ có 10 dạng câu hỏi vì sao. Bọn trẻ thì không có. Một trang giấy trắng vẽ nên, dạy cái gì thì là cái đó. Thế nên nhất định phải dạy từ nhỏ, để chúng thu thập, nghe lời. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Con xem người lớn phải nghe lời, không thể nào. Cho nên nói thời gian nhập môn của người lớn tuổi rất dài. Họ nhất định phải buông bỏ tri kiến sai lầm trước đây xuống trước. Thầy lúc làm ở đài truyền hình, trong đầu đều là giá trị quan được xây dựng trên tà tri tà kiến. Sau khi gặp được lời dạy của sư phụ thì mới từ từ loại bỏ từng chút một. Dùng thời gian rất dài mới có thể loại bỏ được. Sai lầm rồi, con còn dùng giá trị quan đó mà đối nhân xử thế tiếp vật, con sẽ gặp tai họa. Vậy thì con còn dám không buông bỏ hay sao? Đạo lý chính là ở chỗ này. Được rồi, chúng ta tiếp tục nghe những em nhỏ này chia sẻ. Con năm nay mấy tuổi rồi? Con 9 tuổi. Con đọc sách ngàn lần có lãnh hội gì? Thưa thầy, con đọc sách có một điều lãnh hội. Đó là có một ngày con ở trong phòng học, con đọc sách. Lúc đó tâm con đang rất dao động. Cảm giác lúc đó tâm rất phập phồng. Sau đó khoảng mấy phút thì thấy cơ thể rất nóng, cảm thấy vô cùng nóng. Khi đó con nghĩ mãi mà không hiểu tại vì sao. Cả người từ trên xuống dưới đều nóng đúng không? Dân à, giống như đọc sách dưới cái nắng nóng của mặt trời vậy. Thật ra căn phòng đó rất là mát. Dạ, con mở máy lạnh. Sợ mọi người đổ mồ hôi không đọc được sách. Như vậy thì khó chịu lắm. Không phải là đọc sách mà là đang chịu tội. Trong lúc như vậy mà con vẫn cảm thấy rất nóng đúng không? Dân à, lúc đó con không hiểu được. Sau đó con mới hiểu, đó là do tâm con quá nóng nảy. Bởi vì tâm con rất sốc nổi nên con mới cảm thấy nóng. Chính là như vậy. Con hiện tại đi hỏi người lớn xem, trên người họ có rất nhiều bệnh. Bệnh da liễu, bệnh máu, máu có vấn đề, bệnh tiểu đường, đủ các loại bệnh kỳ lạ. Con tới bệnh viện hỏi, con hỏi bác sĩ xem, bác sĩ không biết. Con hỏi người bệnh thì họ cũng không biết. Con hỏi họ có gì không bình thường không, họ nói cuộc sống của tôi rất bình thường. Trên thực tế họ ăn uống, hưởng thụ, đánh bài, cá cược, chuyện xấu gì cũng làm, lừa gạt khắp nơi, mở miệng là nói dối. Họ nói tôi rất bình thường. Vì sao vậy? Bởi vì người bây giờ đều là như vậy, đều đem không bình thường biến thành bình thường, đều tùy tiện bộc phát tức giận, oán hận người khác, không biết cảm ơn, đều cho là nóng nảy, cho mấy thứ đó là bình thường. Còn tới sân bay trong nước mà xem, đặc biệt những nơi này, những người ngồi máy bay đều có cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Con đi xem họ xem. đều là đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Những người ở chỗ tàu điện ngầm cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người lớn trẻ nhỏ đều đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Con nói với họ như vậy là không bình thường. Họ nói con mắng người, họ không chấp nhận. Thực tế thì thật sự không bình thường. Đi thông thả, đứng ngay thẳng, con tìm thử xem có không. Một người cũng không có. Tiêu chuẩn bình thường mọi người đều không biết, đem sai biến thành đúng. Vậy con nói xem có gì không tốt. Bạn nhỏ này vừa vào cảm thấy cả người nóng nực, phòng có máy lạnh mà cảm thấy nóng. Vì sao vậy? Em ấy bị bệnh rồi. Bệnh từ đâu mà có? Hết thảy pháp do tâm tưởng sanh. Tâm phiền ý loạn, tâm tình nóng nảy. Con nói xem hai đứa trẻ này, một đứa 12 tuổi, một đứa 9 tuổi. Con hiện tại đi hỏi những em nhỏ trong xã hội, ở độ tuổi này có đứa trẻ nào không nóng nảy? Chúng mở miệng ra là nói chúng rất nóng nảy. Con nói xem, con mới 9 tuổi, còn nhỏ như vậy thì nóng nảy cái gì? Không được nóng nảy. Chúng không có chuyện gì tại sao lại nóng nảy? Môi trường xung quanh, cha mẹ người lớn có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng. Chúng xem TV đều là nóng nảy. Mấy cảnh đó có cảnh nào mà không nóng nảy chứ? Con xem những cảnh đó chúng ta đều cho là bình thường. Cho nên mọi người đều sống trong một thế giới vô cùng không bình thường. Những gì nghe thấy, nhìn thấy, tiếp xúc được đều là không bình thường, đều tương phản với Đệ Tử Quy. Đồng thời chúng nói Đệ Tử Quy là không bình thường. Chúng nói cái này lạc hậu, thời đại nào rồi? Nghe lời này của chúng thì chúng ta đều hiểu được. Những bệnh kỳ lạ mà có người hiện nay mắc phải, thậm chí hiện tại động một chút là rút dao chém người. Người trong nhà mà anh sống tôi chết, vợ giết chết chồng, chồng giết con, toàn là mấy cái này. Vì sao vậy? Nguyên nhân căn bản là tâm có vấn đề. Con xem đứa trẻ này còn nhỏ, nhưng trình độ lý giải của bé không thấp. Nó tại vì sao lại biết toàn thân nóng bức? Bởi vì tâm của nó không đúng. Khi nãy nó nói, con nghĩ xem một đời này nó có thể nhìn rõ tâm mình, vậy thì những bệnh lạ hay tai họa không thể xảy ra trên người nó. Vì sao vậy? Bởi vì nó nhìn rõ tâm mình, biết được cái mục đích cần đạt đến, mà sau đó mới có sự kiên định. Định từ đó mà có, thân tâm an định từ đó mà có. Tri chỉ là cấm chỉ. Có rất nhiều chuyện không cho phép làm, không được làm, nơi ồn náo không đến gần, vì không đáng quyết chớ hỏi. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói có rất nhiều việc ác họ không dám làm. Bởi vì sao? Họ sợ nhân quả báo ứng. Đứa trẻ này đã tạo một nền tảng vô cùng tốt trong đời này. Có giá trị quan, có khả năng phán đoán sáng suốt. Bác sĩ, chuyên gia, học giả đều không nói ra được. Đúng không? Đứa trẻ này nói ra rồi là nói tâm có vấn đề. Đứa bé trai này đến chỗ chúng con học được hơn nửa năm. Lúc nó mới tới thì chạy loạn ở trong sân. Tụi con mau mở video cho mọi người xem. Dân ạ, bé chạy loạn ở trong sân, nghịch ngợm trên ghế công viên, leo trèo hò hét lung tung. Tiết mục của chúng ta quay tới đây cũng hơn một giờ đồng hồ rồi, vậy mà em ấy vẫn ngồi yên một chỗ. Xã hội hiện tại bảo một em nhỏ 9 tuổi ngồi yên một chỗ thì chúng có chịu ngồi không? Không thể nào. Không có định mà. Định từ đó mà có, biết được cái mục đích cần đạt đến, rồi sau đó mới có sự kiên định trì giới. Đệ Tử Quy nhất định phải làm được tư thế đọc sách, sáu căn thâu nhiếp, cái này đều phải yêu cầu giới. Đem mắt tai miệng giới trụ, chỉ có đọc cái này, tâm giới trụ thì tự nhiên đắc định. Nhất định phải nhớ đứa trẻ này từ nhỏ đã có công phu định, một đời sẽ hạnh phúc. Sau định là tỉnh, sau tỉnh là an. Chúng có thể an ổn thiên hạ, chúng còn có thể mang lại bình an, an định cho người khác. Người khác chỉ nhìn thấy chúng là cảm thấy an ổn, thật thà. Cho nên chúng làm lãnh đạo, làm thầy, làm cô, làm bá tánh hay học sinh đều an định. Vì sao vậy? Giáo viên an định rồi, lãnh đạo an định rồi, nhân dân bá tánh tự nhiên sẽ an định. Sau đó suy tư, chúng mở trí huệ rồi thì có thể chứng đắc, có thể chứng quả gì. Chính là như vậy. Cho nên 9 tuổi con có thể nhìn thấy một đời của chúng. Chỉ cần có văn hóa truyền thống, giáo dục thánh hiền, có thành quả này, cả thế giới đều tìm không ra. Thưa thầy, đứa trẻ này lúc mới tới là tiểu thiếu gia, công tử, chiều quá sanh hư, sợ khổ, sợ mệt. Lúc đầu em ấy đọc sách, đứng được một chút thì than mệt rồi. Đứng thôi cũng mệt à, mệt à. Còn làm việc nhà thì quá dơ. Ở đó lau nhà thì phải để một cái khăn lau bên dưới, sợ làm quần bị dơ. Đứa trẻ này ưa thích sạch sẽ, đây đều là ở nhà dạy mà. Dân, thầy nghe nói khi đó tụi con để em ấy đi móc cống đúng không? Mặt nhăn lại đau khổ vô cùng. Đúng rồi, cái này rất có lợi ích cho em ấy. Phàm những đứa trẻ có tính sạch sẽ quá mức. Tại vì sao lại sạch sẽ quá mức? Là bệnh gì? Ai có tính sạch sẽ quá mức có biết không? Có nhớ ai có tính sạch sẽ quá mức không? Liễu Phàm Tứ Huấn trong đó có nói, tiên sinh Liễu Phàm có nói, đều là biểu hiện của việc khiếm khuyết đạo đức, chính là không có con cái, đoạn tử tuyệt tôn. Có bệnh sạch sẽ thì là như vậy. Cho nên từ nhỏ không thể tạo thành thói quen này. Hiện tại người lớn đều hồ đồ. Bạn yêu thích sạch sẽ à? Họ đâu biết sạch sẽ quá mức sẽ thành bệnh. Không phải nói là không vệ sinh, nếu đi ngược lại tức là sạch sẽ quá mức, quá mức. Đứa trẻ này tương lai việc gì khổ cực, dơ bẩn đều không thể dính vào. Liễu Phạm tiên sinh hiểu được, thọ mạng ngắn ngủi, nhất định là hơn 50 tuổi ông phải ra đi. Lúc em ấy mới tới thì mỗi ngày đều rất đau khổ. Đau khổ, mỗi ngày đều nhăn mặt, nhăn mày. Sau đó học trưởng hỏi em ấy chỗ nào không thoải mái, em có lý tưởng gì về cuộc sống hay không? Em ấy trả lời có. Hỏi em ấy là cái gì? Ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi chơi, chơi xong lại ăn, ăn xong lại ngủ. Đó là lý tưởng của em. Còn nói với em ấy, đó là chú chó con, heo con. Đúng vậy. Vậy thì tới cõi người, nơi này của chúng ta không phải là thế giới của em ấy muốn, mà phải đi vào đường súc sanh mới đúng. Phải nói với em ấy, con người phải có tâm hổ thẹn. Con người làm sao lại đi so sánh với động vật? Làm sao mà so sánh được chứ? Đó là câu mắng người. Cho nên hiện nay không có loại giáo dục nào như vậy. Con xem người lớn đều nói làm động vật thật tốt, tự mình dí với động vật. Đó chính là giáo dục luân lý đạo đức bị suy bại. Kết quả là nhân khí thường tắc yêu hưng. Con người không còn là con người nữa. Nói họ không phải là người, họ có hình dạng con người, nhưng lý tưởng của họ, những gì họ nói, họ làm lại là giống động vật. Vậy không phải là yêu quái thì là gì? Cõi người sẽ đại loạn. Nguyên nhân là do cẩu bất giáo tính nải thiên. Đạo lý là ở chỗ này. Nhưng mà ngày nay rất nhiều phụ huynh nhìn thấy con mình ngồi yên ở đó một giờ đồng hồ thì họ cảm thấy không quen. Phụ huynh không chấp nhận được, không hiểu được. Dân, nói có phải là dạy con tôi thành ngây ngô rồi không? Con của tôi đáng lẽ phải nhảy nhót vui vẻ, phải quạt bát ngây thơ chứ. Tụi con phải nói với họ, cái vẻ ngây thơ quạt bát của chúng khi chơi trò chơi thì những đứa trẻ bên ngoài hoàn toàn không có được. Thật sự khỏe mạnh, thuần khiết. Chúng ta dường như thấy lại được thần thái hồi nhỏ của chúng ta khi đang chơi đùa, nghịch ngợm. Trẻ em hiện tại không thấy được sự ngây thơ đó. Đó là sự khinh hỉ, hoạt bát, vui vẻ phát ra từ nội tâm của chúng. Nhưng thực sự, khi con xem bài giảng này, bài báo cáo này, buổi học này, sự an định của chúng còn mạnh mẽ hơn người lớn rất nhiều. Chuyên gia học giả cũng không có được trình độ này. Cho nên con phải biết được, phong vũ dĩ thời là nói trong thế giới tự nhiên. Khi cần nổi gió thì sẽ nổi gió, khi cần mưa thì mưa. Không thể nào mùa hè mà rơi tuyết, mùa đông thì sấm nổ. Như vậy thì thật đáng sợ. Con trẻ người lớn đều như vậy. Khi cần phải đọc sách thì giống như phần tử tri thức, giống như người đọc sách, có phong thái của người đọc sách. Khi cần chơi thì chơi đùa ngây ngô, giống như đứa trẻ thơ ngây. Lúc nào cần như thế nào thì như thế đó. Vậy mới bình thường. Có đúng không? Nhất định phải nhớ kỹ điều này. Đây mới là khỏe mạnh nhất. Khi mọi người chơi trò chơi thì chúng ngây ngốc ở đó. Khi mọi người đọc sách thì chúng chịu không nổi, chỉ muốn ra ngoài chơi, vậy thì không bình thường. Trẻ con hiện tại trong xã hội hiện tại đều không ngồi được yên một phút. Nhưng thưa thầy, hơn nữa trẻ em trong xã hội ngày nay, nhìn vào đồ chơi của chúng, có thể một món đồ chơi cả chục ngàn đồng, chúng không vui vẻ. Nhưng mà những đứa trẻ nơi này, tụi con có quay lại video cho mọi người xem, chỉ cần một sợi dây thừng mà chúng chơi đùa vô cùng vui vẻ. Hơn nữa chơi như vậy mỗi đứa trẻ đều rất vui vẻ à. Vậy con nói xem, làm như vậy thì bình thường ở chỗ nào? Làm như vậy có đúng không? Có người hoài nghi làm như vậy thật sự đúng sao? Đúng như thế nào? Tốt như thế nào? Nhất định phải ghi nhớ. Bạn xem, một sợi dây thừng, con xem vài viên đá mà ở đó chơi vui vẻ như vậy, điều đó cho thấy cái gì? cho thấy niềm vui của chúng xuất phát từ bên trong mà ra. Nếu như nói con cái của con không mua đồ chơi xịn cho chúng thì chúng chơi không vui. Đây là niềm vui giả tạo. Niềm vui này có hại cho chúng rồi. Nhất định phải ghi nhớ, từ trong tâm phát ra, gọi là duyệt, không gọi là lạc. Hai chữ này hai âm đọc. Từ bên ngoài tới, có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao? Đó là từ bên ngoài tới, cho nên phát âm không như nhau, là nói cho chúng ta biết thật giả không như nhau. Những gì từ bên ngoài tới, nếu như không có nữa thì cảm giác hạnh phúc cũng không còn, cho thấy hạnh phúc đó là giả, đúng không? Từ trong tâm phát ra bên ngoài gọi là duyệt. Cái này không hề liên quan với bên ngoài. Hay nói cách khác là con thường sống trong hạnh phúc, không cần sự kích thích đến từ bên ngoài, tự nhiên sẽ sanh ra loại hạnh phúc này. Con muốn loại nào? Cái này là thật, con muốn cái giả phải không? Hơn nữa, từ tập trung tinh thần này tụi con cũng từng nghe thấy, nhưng mà bọn trẻ bây giờ gặp phải vấn đề phổ biến là tinh lực không thể tập trung. Vậy sau khi đọc một thời gian, tụi con phát hiện một trường hợp đặc biệt của một em trai 9 tuổi. Tụi con đã lãnh hội được cái gì gọi là tập trung tinh thần. Lúc đó tụi con đang giảng bài, đang nói một chuyện, em ấy mở to mắt, thật sự cảm thấy cái thần của em ấy được tập trung vào đôi mắt, sau đó nhìn giáo viên một cách nghiêm túc. Chuyện như vậy bây giờ vô cùng khó có thể nhìn thấy được trên người một đứa trẻ, bao gồm cả người lớn. Ngày nay xã hội chúng ta đang sống loạn như vậy, nguyên nhân là do lòng người không thể an định. Lòng người an định biểu hiện như thế nào? Tinh thần tập trung. Nhất định phải ghi nhớ, tinh thần tập trung thì mới làm việc một cách nghiêm túc, không dễ gì gây ra sai sót. Trải nghiệm mấy năm này của tôi, thỉnh thoảng cũng giao lưu với xã hội, mua một món đồ, chuyển phát nhanh giao tới. Chuyện gì đây? Viết một chữ, người hiện tại không có lúc nào mà không sai sót. Muốn màu đó, họ sẽ gửi cho con màu xanh lá. Mua một cái gì thì gửi tới 4 cái. Toàn là như vậy, sai sót khắp nơi. Nguyên nhân là gì? Không thể tập trung tinh thần. Không thể tập trung tinh thần là do nguyên nhân gì? Không an định. Không an định chính là không có định. Nguyên nhân là gì? Chưa biết. Đạt đến cảnh giới nhất định mới có được chí hướng kiên định. Hay nói cách khác, họ không biết quy tắc. Người hiện tại không hiểu quy tắc. Đệ tử quy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Thập Thiện Nghiệp Đạo, họ đều dứt bỏ rồi, đánh đổ rồi. Con người không có quy tắc, thân thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Vậy thì tâm họ nhất định loạn rồi. Cho nên chúng ta nói tới người Nhật Bản, họ gìn giữ văn hóa truyền thống rất tốt, làm cũng rất tốt. Đó là văn minh vĩ đại của tổ tiên chúng ta. Đứng cho ra đứng, ngồi cho ra ngồi. Cho nên tâm họ an định. Từ đó mà con biết được những máy quay phim chụp hình tốt nhất, tinh tế nhất, tại vì sao đều đến từ Nhật Bản. Tâm họ an định, họ có thể tập trung tinh thần, làm việc một cách nghiêm túc. Cho nên món đồ của họ làm ra tự nhiên sẽ như vậy. Tại vì sao quốc gia khác không làm ra được? Làm việc qua loa, đầu óc để ở đâu đâu? Tính tình gấp gáp. Nguyên nhân khi nãy chúng ta vừa nói tới, không đạt đến cảnh giới nhất định nên không đắc định. Định không có thì cái gì cũng không có. Xã hội cần sự an định. Mỗi người đều gấp gáp. Trung Quốc có 1.3 tỷ dân số, quốc gia như vậy con chịu nổi không? Năng lượng đó quá lớn, từ trường không tốt làm ảnh hưởng xấu đến con trẻ. Cho nên con xem đứa trẻ này vẫn luôn ngồi đó, rất có quy tắc. Đây là hiện tượng tốt. Hiện tại phụ huynh không hiểu tiêu chuẩn thị phi, thiện ác, xấu đẹp, thông minh, khờ dại đều loạn rồi, không biết nhìn nhận. Cho nên chúng ta thông qua tiết mục này nói với mọi người, tiêu chuẩn như vậy sẽ hủy hoại con trẻ. Thưa thầy, khi con đọc sách thì có học trưởng đi kiểm tra. Nếu như con buồn ngủ thì học trưởng sẽ nhắc nhở con, trong lòng cũng sanh chút oán hận, sau đó cũng không để ý nữa. Sau đó con mới biết học trưởng tới quản lý tụi con, bởi vì phải đi kiểm tra. học trưởng phải quản lý tụi con, lúc nào cũng phải chăm chú quan sát tụi con, không thể chuyên tâm đọc sách, không thể yên tâm đọc sách. Con có thể yên tâm đọc sách, tại vì sao con còn oán hận học trưởng chứ? Bởi vì con không có cái tâm cảm ơn. Cho nên con từ trong đó biết được, con người nhất định phải có tâm cảm ơn. Đứa trẻ này nói những lời này là do tụi con dạy sao? Dạ không có. Là cách nghĩ của chính em ấy à? Vâng. Chúng ta đều rất cảm động. Em ấy ở đó đọc sách, bạn học đi kiểm tra nhắc nhở em ấy. Lúc đầu em ấy còn phiền não, đến quản lý tôi à? Thật là khiến người ta chán ghét, oán hận. Đọc mãi cũng hiểu ra. Những bạn học đi kiểm tra đó không thể đọc sách. Vì sao vậy? Chúng phải chăm sóc mọi người, vì người mà quên mình. Hay nói cách khác, những bạn học đi kiểm tra này phải từ bỏ cơ hội tu học quý báu của chính mình để chăm sóc mọi người. Em ấy nói, làm sao em ấy còn dám oán hận các bạn ấy? Phải cảm ơn mới đúng. Tụi con nghĩ mà xem, xã hội hiện tại có ai nghĩ được như vậy? Có bao nhiêu người trưởng thành còn có thể nghĩ được tới mức độ như vậy? Người làm lãnh đạo có thể nghĩ được hay không? Em ấy mới 9 tuổi. Đây không phải là ai dạy, là em ấy đọc mãi rồi tự mình nghĩ ra. Tại vì sao em ấy lại nghĩ ra? Vẫn là câu nói đó: tâm không ưa thích cái xấu, tâm thị phi, tâm kính yêu ai ai cũng có, tâm trắc ẩn ai ai cũng có. Đây là lương tri, minh đức mà con người sanh ra đã có. Đọc sách chính là quá trình minh đức. Đem cái minh đức này hiển hiện ra bên ngoài, chiếu sáng ra bên ngoài. Tụi con xem những lời nói ra của mấy em học sinh này, có lời nào là lời không có lương tâm? Đều là có tình có nghĩa. Cái gì gọi là cảm ơn? Có tình có nghĩa. Xã hội hiện giờ vô tình vô nghĩa, con người lạnh nhạt vô cùng. Nói lời này, nhìn thẳng vào con, thành tâm thành ý nói một câu cảm ơn đã là tốt lắm rồi. Nói những lời này, con để cho họ nói, con dạy cho họ nói, học thuộc lòng cũng không học thuộc được, cái gì nghe cũng không hiểu. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải biết, sự tổn thương lớn nhất trong xã hội đối với loài người, đó là tiền thay thế cho tất cả. Luân lý đạo đức, cái gọi là có tình có nghĩa không còn nữa rồi. Mọi người chỉ nói tới tiền, đều bị thay thế hết rồi. Còn ai mà rảnh rỗi tới quản lý con, dụng tâm đến trong coi con? Không còn nữa. Thường nói số tiền anh đưa cho tôi đâu? Đây là câu cửa miệng mà chúng ta thường nghe nói. Mở miệng chính là cái này. Con cái đối với cha mẹ cũng là cái này. Trong trường học văn hóa truyền thống, tụi con nhìn thấy những em học sinh này nói, những bạn học đi kiểm tra phải chăm chú quan sát mọi người, không được rời mắt. Cái này sai rồi, cái kia sai rồi, nhắc nhở. Thời gian của chính mình không còn nữa, vì người quên mình. Tụi con thành tựu rồi, tôi mới nói, đứa trẻ này có thể lãnh hội được cái này, thật là đáng quý. Em ấy có thể hiểu được, em ấy bị cảm động. Còn nói xem, đứa trẻ này tại vì sao lại không hiểu chuyện? Em ấy vốn hiểu chuyện. Hay nói cách khác, em ấy vốn có tình có nghĩa, tại vì sao em ấy lại không có? Không có ai dạy, toàn dạy ngược lại mà. Cho nên thầy vô cùng hy vọng chủ nhiệm lớp tụi con, tạm thời chưa nói tới học vấn, trong sách với các em học sinh, con người phải có tình có nghĩa, có mùi vị tình nghĩa của con người. Người khác giúp mình, tới sau cùng một câu cảm ơn cũng không nói, chứ đừng nói là tới tâm cảm ơn, một lời còn không có, vậy thì không phải là người rồi. Cũng giống như trong tin tức gần đây, hôm qua chúng tôi xem được, chị gái ở xa ngàn dặm tới thăm em trai, có thể là nói vài lời dạy bảo. Em trai không thích nghe, không thích nghe thì lấy dao đâm chị của mình, đâm nhiều nhát chết chị gái của mình. Chị gái khuyên em chịu khó học tập, không thích nghe thì liền giết chết chị mình. Nghe nói còn là học sinh ưu tú, sinh viên năm 3 hay năm 4 gì đó. Xã hội này của chúng ta đích thực là phải phản tỉnh lại rồi. Đây không lẽ là kết quả mà chúng ta muốn hay sao? Vì có người nói đây là kết quả. Con xin phụ huynh, giáo viên hiện tại đều nói gì? Đứa trẻ này không dễ dạy, không cách nào dạy. Tụi con nghe thấy quá nhiều đúng không? Dạ quá nhiều. Con biết được, Thất bại trong giáo dục là hiện tượng rất phổ biến. Vậy giết người thì còn ít, đánh người mắng người thì càng ngày càng nhiều. Đến giết người thì không còn xa nữa. Thời đại của thầy không hề nghe thấy. Ai dám chứ? Không muốn làm người nữa, ai mà dám? Hiện tại bình thường rồi. Vì sao vậy? Giá trị quan của phương Tây là bình đẳng, mọi người đều bình đẳng. Anh có thể đánh tôi nhất định có thể đánh anh. Nếu không thì nói gì tới bình đẳng nữa. Người phương Tây còn tôn trọng trẻ em. Tôn trọng đi. Cái gì gọi là tôn trọng? Tôn trọng tự tánh của chúng, tôn trọng minh đức của chúng, tôn trọng lương tri của chúng. Đó mới thực sự là tôn trọng con trẻ. Người phương Tây như vậy là cạn cợt. Đó là giả tạo. Tôn trọng chúng cái gì? Có quyền để mắng cha mẹ sao? Còn có thể tôn trọng cái này sao? Cho nên con xem chúng ta đều là dạy cái gì? Tri ân cảm ơn. Không có bất kỳ cái gì để tranh. Dạy mọi người biết hổ thẹn. Cho nên những gì chúng nói đều là lời sám hối. Hiện tại có mấy người biết sám hối? Đứa trẻ 9 tuổi ở đây sám hối. Người lớn chúng ta nghe xong mặt ngại. Chúng ta đều không biết nói những lời này. Ngày nay đi ra ngoài đường nhìn thấy cái gì cũng nên như vậy. Vì sao vậy? Chúng ta là người nộp thuế. Đều là quan niệm của người phương Tây. Chúng ta là người nộp thuế. Mọi người phải nên thế này thế kia. Vậy được rồi, anh là người nộp thuế, tôi là nghĩa công. Tiền của anh không liên quan gì tới tôi. Vậy làm sao giải thích? Không phải anh là người nộp thuế hay sao? Tôi không dùng tiền của anh làm sao giải thích? Lùi thêm một bước nữa, con đi nói với ba mẹ. Con với cha mẹ có phải là quan hệ nộp thuế không? Con không trả tiền cho ba mẹ, mà ba mẹ chăm sóc con đến lớn thế này. Vậy đó là quan hệ gì? Hay nói cách khác, con dùng quan niệm của người nộp thuế giải thích rất nhiều mối quan hệ đều không giải thích được. Con nhất định phải dùng phương pháp này để giải thích. Dùng cân nặng để tính hàng, dùng cân nặng để tính tiền. Cuối cùng người tốt cũng dạy thành người xấu. Anh đưa tôi bao nhiêu tiền thì tôi phục vụ lại anh bấy nhiêu. Vì quan chức làm sao làm? Vì nhân dân phục vụ. Phía dưới hai chữ phục vụ này còn phải dùng cân nặng cân đo để tính toán hay sao? Nói không thông mà. Tất cả tín ngưỡng trên toàn thế giới này, thiện tâm của con người giúp đỡ người khác không cần hồi báo đều nói không thông. Cho nên tất cả các giá trị quan đều hỗn loạn rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy em ấy nói những lời này, chúng ta phải biết được tình yêu chân thật là vô điều kiện. Muốn cả thế giới này tràn đầy tình yêu thì phải xóa sạch những giá trị quan của phương Tây này. Người phương Đông chúng ta không nói cái này, không nói những thứ diệt quốc này. Thưa thầy, còn có một điều, đó là trước khi con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, trước khi đọc sách ngàn lần, khi con đọc sách thì có hai thói quen xấu. Đó là đọc nghe không rõ ràng. Chỉ là vào lúc đọc sách mà thôi. Hiện tại con nói nghe cũng không rõ ràng. Có phải em này mới tới nửa năm đúng không? Không tới nửa năm à? Đúng rồi. Cái này ở nhà phải có giáo viên giỏi dạy em ấy. Phụ huynh cũng phải dạy. Cái này nghe rất mệt. Cho nên đệ tử Quy cô nói, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Lúc nhỏ phụ huynh phải dạy cho em ấy. Sao con nói chuyện nghe không rõ vậy? Không ăn cơm nữa, đi phạt quỳ. Từ từ em ấy sẽ sửa, có ý thức rồi. Con hãy nói tiếp đi. Tật xấu thứ hai của con là lúc đọc sách rất là gấp gáp. Có lúc đọc sách quá nhanh. Sau khi đọc sách ngàn lần thì con phát hiện ra con không phạm phải hai thói quen xấu này nữa. Thứ nhất là nói nghe không rõ, thứ hai là nói chuyện quá nhanh. Hai tật xấu này sau 20 ngày thì phát hiện có biến chuyển tốt dần. Đích thực là như vậy ạ. Khi em ấy đọc sách, lúc đầu em ấy đọc cái gì đó không thể nghe hiểu được. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, từng chữ một đọc rất khó khăn. Hơn nữa bình thường khi đọc sách, tụi con cũng yêu cầu học sinh phải chỉ vào chữ để đọc. Nhưng mà đối với em ấy rất khó khăn. Thứ hai là âm thanh rất nhỏ. Mỗi lần con đi ngang qua em ấy đều nhắc nhở em ấy đọc lớn lên. Không phải là bắt em ấy hét lên, mà là khi con đi ngang chỗ em ấy, ít nhất cũng có thể nghe thấy. Nghe không được, rất nhỏ. Thứ ba là rất nhanh. Mỗi ngày buổi sáng các em học sinh có một số lượng phải học thuộc nhất định. Sau khi đọc thuộc xong, lớp trưởng hay giáo viên cũng phải kiểm tra, xem các em ấy đã hoàn thành bài tập chưa, chất lượng như thế nào. Nhưng mà khi qua đó mới đọc vài câu, con nói em ấy đợi một chút, em đọc tới chỗ nào rồi? Hình như con mới nhìn thấy câu thứ nhất thì em ấy đã đọc tới câu thứ ba rồi. Nói vô cùng nhanh. Thầy tin là em ấy có thói quen này. Năm nay mới có 9 tuổi đúng không? Vâng. Chắc là từ 2-3 tuổi bắt đầu rồi. Hay nói cách khác, từ 3 đến 9 tuổi thói quen xấu này trong 6 năm. Nói chuyện nghe không rõ, còn nói rất nhanh. Hai điều này đều là thói quen xấu, cũng ảnh hưởng đến thọ mạng của em ấy. Nói chuyện phải chậm. Vậy thì 9 tuổi trước khi em ấy tới chỗ tụi con, có phải là đã đi học ở các trường bên ngoài không? Cũng học hơn 2 năm ở trường văn hóa truyền thống à? Hơn 2 năm rồi. Nhưng con biết được 2 năm này không ai quản lý em ấy. Ít nhất là vấn đề không ai quản lý em ấy. Vậy thì ở nhà cũng không ai quản, cho nên em ấy mới có thói quen không tốt này. Đọc sách ngàn lần được 20 ngày thì thói quen xấu này được sửa rồi. Ít nhất cũng sửa khá nhiều. Không chỉ có em ấy, thưa thầy, con phát hiện ở ngoài xã hội hiện tại có rất nhiều em nhỏ như vậy, không phân biệt tuổi tác, có khi là sinh viên cũng như vậy, học sinh tiểu học cũng như vậy. Mấy tập trước con có nói con cũng như vậy, đều là như vậy ạ. Thầy nói cho con biết, người hiện tại đem tà biến thành chánh, đem xấu biến thành đẹp, đem ác biến thành thiện, đã trở thành nếp sống phổ biến rồi. Người dẫn chương trình trên đài truyền hình, thầy xem buổi phỏng vấn trên truyền hình, anh ta nói đặc điểm tiết mục mà tôi dẫn chính là không nói chuyện đàng hoàng. Tiêu đề cũng được viết ra, cái này đúng không? Cái này tốt không? Lấy kỳ quái, lấy tà môn ngoại đạo, lấy chuyện không bình thường biến thành thời thượng. Cái này tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Vậy tại vì sao lại như vậy? Bởi vì kích thích tiêu dùng. Bình thường thì mọi người không xem. Người phương Tây hiểu rõ nhất làm sao để kích thích dục vọng của con người, làm sao để đạt được tỷ lệ người xem nhiều. Làm tin tức thì phải có tiêu đề giật tít, thậm sưng. Càng ngược với bình thường thì tỷ lệ xem càng cao. Bị tiền làm mê mờ. Người dẫn chương trình đàng hoàng cũng biến thành như vậy. Trẻ em tranh nhau làm theo, đều bị dạy hư. Cho nên con xem thế giới hiện tại là gì? Chỉ có lợi cho mình mà thôi. Có dáng vẻ con người hay không cũng không quan trọng. Có tiền mới là quan trọng, có danh mới là quan trọng. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói, tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Quái đứng thứ nhất ở trong tà môn ngoại đạo. Chữ quái trong quái lực loạn thần này chính là kỳ quái, ngược với bình thường. Khổng Lão Phu Tử trước giờ khi nói chuyện đều không nói cái này. Con nói xem những đứa trẻ này nói chuyện hàm hồ. Con xem người dẫn chương trình TV có mấy người nói chuyện bình thường. Nam nữ dẫn chương trình cho đài phát thanh, lúc ngồi taxi thầy có nghe, thầy đều nghĩ nói người ta nhanh chóng tắt máy. Nói cái gì không biết, giống như hai tên lưu manh ở đó tung hứng vậy, không bình thường chút nào. Người lớn trẻ nhỏ ngồi trong xe đều đang nghe, con cũng không có chỗ nào để tránh, phải ngồi mà nghe. Hầu như đài phát thanh nào cũng đang học cái này. Làm sao để tỏ vẻ ra dễ thương, tinh nghịch? Cứ như vậy thì tỷ lệ xem mới cao, tỷ lệ nghe mới cao. Bạn có thể trách con trẻ hay sao? Bạn có thể trách phụ huynh hay sao? Chúng tôi có làm một tiết mục đặc biệt, con trẻ vì sao ăn trộm đồ. Người mẹ ở đó sám hối, con trẻ ăn trộm chút đồ không tính là gì, không phải đều như vậy sao? Bạn xem nơi đâu cũng vậy. Bạn đến đâu tìm một người phụ huynh thông hiểu mà lạc đường tìm lại lối. Mọi người đều sai, chỉ mình ta tỉnh. Đi đâu mà tìm? Không dạy cái này nữa thì ai nói lời đàng hoàng? Bạn nói lời đàng hoàng thì mọi người đều nhìn bạn cười. Là như vậy đó. Nếu như nói chỉ có một mình khác với những người khác, vậy thì không cách nào sống tiếp trong tập thể này được rồi. Đúng vậy. Đó là cái gì? Người tốt, chính nhân quân tử đều bị đào thải hết rồi. Ở đâu mà tìm được chính khí chứ? Con người không có chính khí thì chính khí từ đâu mà có? Không thể nào từ mặt đất bốc hơi lên được. Cho nên chúng ta nhất định phải biết được. Đọc sách ngàn lần chính là nguồn giáo dục chánh khí tốt nhất. Vì sao vậy? Tự tánh vốn chánh, một chút tà dại cũng không có, đúng không? Con trẻ khôi phục tự tánh rồi, vì những thứ chánh trong tự tánh sẽ xuất hiện. Cho nên vốn nói chuyện the thé lại quá nhanh, những thói quen xấu đó đều không còn nữa. Những cái này là do trong tâm có tập khí mới biểu hiện ra ngoài. Tập khí trong tâm không còn nữa, ngôn ngữ, biểu tình, động tác tự nhiên sẽ bình thường. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, con trẻ vốn là bình thường, không phải là học từ bên ngoài mà có. Vốn là chúng bình thường, đem buông bỏ tà tư tà niệm thì chúng liền bình thường trở lại thôi. Thưa thầy, đứa trẻ này nói chuyện kém như vậy còn có một nguyên nhân nữa. Trước đây em ấy có một khẩu nghiệp rất nặng, đó là hay nói lời ngon ngọt, rất biết lấy lòng người khác. Sau đó nói lời ngon ngọt với giáo viên. Tụi con biết được trước đây em ấy học tập ở trường học văn hóa truyền thống, chủ nhiệm lớp đều rất thích em ấy, miệng rất ngọt à. Em ấy học ở trường các cô mà nói lời ngon tiếng ngọt một cái là bị ăn tát liền, phải đánh liền. Vì sao vậy? Nói cho em ấy biết, dùng miệng nói lời ngon ngọt là đáng hổ thẹn nhất. Ngôn từ cẩn thận, hành động nhanh nhẹn, phải làm được, làm người thuần pháp, không nên dùng lời ngon tiếng ngọt. Cho nên bạn xem đứa trẻ này tuy nhỏ, nói lời ngon tiếng ngọt trong thời gian dài sẽ biến thành nhân sinh quan, giá trị quan của em ấy. Cuộc đời em ấy tai nạn sẽ nhiều, không có được hạnh phúc. Đồng thời em ấy nói chuyện rất tốn sức, gặp vấn đề mà nói không nên lời, vậy đó là biểu hiện của khẩu nghiệp. Cho nên hôm nay các bạn nhìn xem, các em nhỏ ở đây, bạn xem bạn nhỏ này nói chuyện rõ ràng hơn nhiều so với người anh ngày hôm qua, so với bạn học lúc này nữa. Em nhỏ hôm qua, các bạn xem video sẽ thấy em ấy nói chuyện rất tốn sức, ngồi ở đây thiếu chút nữa là khóc, lên tivi có chút khẩn trương. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi nói với em ấy, khẩu nghiệp của con quá nặng, phụ huynh không học Phật nên không hiểu. Khẩu nghiệp nhỏ như vậy từ đâu mà có? Bạn quên em ấy nói cái gì sao? Thứ nhất là gian dối nịnh nọt. Gian dối nịnh nọt thì phải biết nói chuyện, không khéo léo thì làm sao gian dối nịnh nọt, không lừa được người khác. Cho nên thông thường những ai nói năng lanh lợi thì đều là gian dối nịnh nọt. Gian dối nịnh nọt thường đều biết lấy lòng, biết nói chuyện, cho nên khẩu nghiệp nặng. Chân thật đợi đến lúc họ nói chuyện đàng hoàng thì không biết nói nữa. Cho nên người hiện tại có một đặc điểm, nói tà môn ngoại đạo thì giỏi hơn bất kỳ ai, rất biết nói. Hiện tại ở trên tivi thì nhiều vô cùng, có người dẫn chương trình thực sự giống lưu manh vậy, đem họ biến thành ngôi sao. Lời những người này nói mới là lời con người nói, dạy hư người lớn và con trẻ. Người hiện tại đều học cái này, tivi dạy hư con người rồi. Những người dẫn chương trình này, bạn cũng đừng trách họ, cũng đừng trách truyền thông. Bạn xem truyền thông cũng đã đăng rồi, phát ngôn gây sốc là trở thành tiêu đề đặc biệt. Tờ báo này còn tiếp tay đem những lời nói đó quảng bá rộng rãi hơn. Vì tờ báo này cũng có tội, rốt cuộc là đã xây dựng giá trị quan như thế nào cho mọi người đây? Cho nên Khổng Lão Phu Tử bốn môn học, sao đức hạnh chính là ngôn ngữ. Cả thế giới đều học nói lời ngon tiếng ngọt, đều học những thứ linh tinh này, đều học cười cợt người khác, dạy hư nhân tâm của con người. Tâm của người này rất chính trực, chính phái, nhưng miệng toàn nói những lời không tốt, sau cùng thì tâm cũng trở nên xấu luôn. Thần giáo, thân thể chính mình dạy hư tâm của chính mình. Cho nên bạn xem, em nhỏ hôm qua, tại vì sao ở đây em ấy rất buồn, chính là gian dối, nịnh nọt quá lâu rồi. Cho nên khẩu nghiệp nặng, đến lúc nói lời đàng hoàng thì không nói được, nói không rõ. Những đạo lý này phải thường xuyên nói với các em học sinh, bình thường phải giữ gìn khẩu nghiệp. Đích thực là như vậy. Thưa thầy, tụi con xem trong chu lễ, cấp trên dạy cấp dưới, dùng 8 hình phạt để trừng trị lỗi lầm mà dân chúng mắc phải. Trong đó cái thứ nhất chính là hiếu. bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai chính là không yêu thương anh chị em. Đúng vậy, hiếu để làm đầu. Dân, điều thứ bảy chính là loạn ngôn, chính là nói bậy, nói càn, loạn thuyết. Tôi nói cho các cô biết là cho dù là nói bậy, nói càn, không có liên quan đến chính trị thì cũng không được nói. Vì sao vậy? Làm loạn nhân tâm, bại hoại khẩu đức của mọi người. Con người hiện tại không hiểu khẩu đức là gì, nói năng nghiêm trang, đứng đắn thì mọi người rời xa bạn, không vui. Hết thảy điều gì chơi vui giải trí. Cho nên người ngoại quốc viết cuốn sách vui vẻ cho tới chết. Vui chết đi, vui đi, ngày ngày đều hưởng thụ. Vậy gọi là người bình thường hay sao? Làm gì có cuộc sống của người bình thường mà dựa vào hưởng thụ vui chơi mà sống. Phải có một cuộc đời bình thường. Sống cuộc đời của một người bình thường mà không biết hưởng thụ cái gì, càng hưởng thụ càng ngây ngốc, càng vui chơi càng trở nên tà vại. Trong nhà không dạy, xã hội không dạy, ngày ngày chỉ biết hưởng thụ. Bạn xem những người trẻ tuổi ở ngoài đường, cái gì cũng không biết, không ra thể thống gì. Bạn xem đáng thương biết bao. Nói thật, nói tới ăn chơi, họ thật là không hiểu. Trong ăn chơi trước tiên là phải vô hại, vui chơi không thể nói có hại. Nói hôm nay chúng ta đi hút thuốc phiện hưởng thụ, vậy thì ai dám? Vui chơi không quá mức. Quá mức mà, hiện tại không phải là quá mức hay không quá mức, hiện tại đúng là ăn chơi có hại. Bạn hiện tại đi xem những hoạt động vui chơi, hát karaoke, đi massage, đều có mại dâm, hát hò. Nói chỗ tôi không có mại dâm, vì nội dung bài hát làm ô nhiễm con người. Toàn là những bài hát khoa trương và thô tục, không phải là bài hát hay. Tôi từng nói cho mọi người trong tọa đàm, tôi đi siêu thị mua đồ, nhạc trong đó đều là nhạc phát cho mấy người trẻ tuổi. Giờ chúng thay thế cho đời trước rồi. Mở những bài chúng thích là những bài nào? Tôi nghe được lời bài hát thế này: không được thì thôi đi, không được thì thôi đi. Còn là một cô gái hát: không được thì thôi đi. Cái gì là không được thì thôi đi? Cho nên hiện tại tỷ lệ tự sát cao cũng là do những bài hát này mà ra. Toàn là hát mấy thứ tiêu cực như vậy. Điều thứ 8 là loạn dân. Cũng giống như những người sáng tác ra mấy bài hát này, bao gồm cả những người trên TV nói linh tinh. Điều thứ 8 chính là cũng có những phương diện này. Cho nên các đời triều đại nhà Chu hướng tới thịnh thế. Tam Vương Nghiêu Tuấn Vũ, sau đó là Văn Vương Chu Công. Không có triều đại nào không học theo các ngài. Còn đi xem sách lịch sử, thực sự học theo các ngài là thịnh thế. Cho nên thời nhà Chu, nếu phạm phải 8 lỗi này thì phải bị phạt, phải vào ngục, nên không ai dám làm. Hiện tại chúng ta trúng kế của người phương Tây. Họ nói đây là quyền lợi, đây là nhân quyền. Có quyền bày tỏ, bạn phát biểu. Nếu bạn hỏi tôi là có quyền phát biểu hay không, có, bạn ở nhà thì có cái quyền này, nhưng đừng ra ngoài. Không phải là không cho cái quyền này, ở trong nhà cứ phát biểu với cái bức tường, vậy thì được. TV, mạng, đĩa không được phép lưu truyền. Vì sao vậy? Bạn hại người khác, bạn hại chính mình thì được, vậy thì bạn không muốn sống nữa, cam chịu đọa lạc. Nói đạo lý, bạn có quyền tự do, nhưng không thể làm hại đến người khác. Một người còn không được, huống hồ là mọi người. Hiện tại tự do của tôi làm ô nhiễm người khác, đó gọi là tự do sao? Đó không phải thành hại người sao? Không nói đạo lý mà. Vẫn là câu nói này, bạn muốn nói thì cứ nói ở trong nhà mình, đừng ra ngoài. Ra ngoài là không gian công cộng, bạn không thể ảnh hưởng mọi người, không có quyền làm ô nhiễm người khác. Cho nên có phải ô nhiễm hay không, quốc gia phải có quy định. Không phải bạn nói là được, phải nghe theo quốc gia. Nếu không thì chính phủ làm gì, cần quốc gia làm gì? Hơn nữa giáo viên, tại vì sao thời xưa yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Con xem có một câu nói tới: hương vô thiện tục, chính là nơi này không có phong tục tốt. Thế phạp lương tài, cả thế giới thiếu khuyết lương tài. Lương tài tức là nhân tài tốt. Cho nên khi nãy có nói tới những âm nhạc này không được mở, bao gồm những lời nói, những người làm trái với đạo đức thì phải tiết chế họ, vì họ sẽ ảnh hưởng đến nếp sống của toàn xã hội à. Đúng vậy, nhân tâm đã biến thành xấu rồi. Thưa Thầy, khi nãy không phải Thầy nói không được mê hoặc đại chúng bằng những bài hát tình ca ủy mị, chính mình hát cũng không tốt. Chúng ta trong Sa Di Luật Nghi có nhìn thấy, đây là phù âm phạm ngữ mà nhà Phật đã nói. Những âm thanh phù phiếm, ca từ yêu đương ủy mị, chỗ hại của nó là gì? Là tăng trưởng dục vọng bi thương, mê hoặc tâm trí con người. Chính mình cũng không nên hát, đây đều thuộc về dòng ngữ. trường học ngày nay không hiểu cái này, cho rằng đọc sách ngàn lần lỗi thời, cho rằng ảnh hưởng cá tính của con trẻ, cô xem chúng không đủ hoạt bát, cuộc sống không phong phú đa dạng. Vì cái phong phú đa dạng khi nãy cô nói tới câu đó vô cùng quan trọng. Tăng trưởng dục vọng bi thương, cảm xúc không tốt của con người từ đâu mà có? Tham sân si mạng nghi từ đây mà ra. Tăng trưởng dục vọng, tăng trưởng bi thương. Hiện tại tình ca không phải đều như vậy sao? Mê hoặc tâm trí con người, đem bản tính con người bình thường như chúng ta, những gì vốn thiện lương trong con người chúng ta phá hủy đi, đều bị rửa trôi sạch rồi. Những thứ không tốt đều sanh ra. Cho nên nói đọc kinh nhất định phải là kinh điển thánh hiền. Tư thế nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều thâu nhiếp vào trong kinh điển, vậy thì tự tánh sẽ hiển lộ ra ngoài, không phải là những thứ giải trí ca từ ủy mị bên ngoài, bao gồm cả những thơ ca cũng không được. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, tự tánh vốn sẵn có, bên ngoài thì là kinh điển thánh hiền giúp hiển lộ tự tánh. Hai cái dung hợp với nhau mới có thể mở ra tự tánh của chính mình. Hai đứa trẻ này tại vì sao lại càng ngày càng tốt? Các bạn tuổi còn nhỏ mà, nguyên nhân là ở đây. Minh, minh đức, cuối cùng nhất định thành thánh hiền. Điều kiện tiền đề là phải giữ gìn được. Hôm nay cảm giác rất tốt, ngày mai buông thả, vậy thì không được. Tiết học sau vẫn còn các bạn khác lên đây nói đúng không? Vâng. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.